Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình podcast sáng thứ hai ngày 29 tháng 5 năm 2023 của Đài VOA. Thưa quý vị, các nhà quan sát quân sự nói rằng Ukraine đã cố nhử quân Nga vào chảo lửa Bakhmut để cầm chân và tiêu hao lực lượng của Nga ở đó trước khi mở cuộc phản công.
Cái chiến thuật của người Ukraine, theo mình, cái này nó cũng là một cái rất là quan trọng ở cái điểm là họ tập trung được các lực lượng tinh nhuệ của Nga vào Bakhmut. Và khi họ tập trung được vào đấy, thì những cái vùng khác là họ sẽ dễ hơn và rảnh tay hơn cho cuộc phản công tới.
Đó là phân tích dưới góc nhìn cá nhân của ông Phan Châu Thành, nhà quan sát chiến sự từ thủ đô Warsaw của Ba Lan, vốn đã theo dõi sát sao cuộc chiến trong hơn một năm qua. Liệu Ukraine có khả năng phản công đánh đuổi quân Nga để chiếm lại lãnh thổ trong mùa xuân này hay không? Mời quý vị theo dõi phân tích của các nhà quan sát quân sự trong bài tường trình của chúng tôi trong chương trình hôm nay. Và thưa quý vị, hồi đầu tháng này, người Việt ở khu vực thủ đô Washington đã tổ chức lễ giỗ tổ Hùng Vương, một hoạt động văn hóa thường niên vào ngày 10 tháng 3 âm lịch, nhưng đã bị gián đoạn 2 năm qua vì đại dịch COVID.
Và cái hơn hết á, là cá nhân Đức á, thì Đức thấy là bởi vì nó là một cái lễ giỗ tổ hướng về cội nguồn và không nhất thiết là phải quý vị cao niên mà có thể là dành cho tất cả các thế hệ. Mình là người Việt, mình là người Á Châu sống ở Mỹ và mình hướng về cội nguồn với một cái tinh thần đoàn kết.
Anh Đức Trương, một cư dân thành phố Chantilly, bang Virginia. Sẽ là những câu chuyện của chương trình podcast hôm nay. Mời quý vị cùng nghe.
Các binh sĩ Ukraine cố thu hút quân Nga đổ dồn về Bakhmut và làm kiệt sức đối phương, Wall Street Journal có bài phân tích trích dẫn các chỉ huy quân đội Ukraine. Một nhà quan sát người Việt sống ở Ba Lan có nhận định tương tự và nói với VOA rằng các quân nhân Ukraine đang dồn sức cố thủ ở Bakhmut nhằm tiêu hao sinh lực Nga nhiều nhất có thể trước khi mở cuộc tổng phản công, trong khi Nga đang rất cần một chiến thắng ở Bakhmut sau những bước lùi để nâng cao tinh thần quân lính và người dân. Cuộc chiến ở Bakhmut bắt đầu từ đầu tháng 8 năm ngoái khi quân Nga tiến về. Suốt 9 tháng qua, nơi này đã trở thành chiến trường trọng tâm và khốc liệt nhất trong cuộc chiến cho đến nay, với hai bên giành giật từng căn nhà, từng góc phố trong đô thị. Mặc dù hiện giờ quân Nga đã chiếm được hầu hết Bakhmut, kể cả những tuyến đường tiếp tế của Ukraine, nhưng quân Ukraine vẫn còn cố thủ ở một số vị trí, khiến Nga chưa thể tuyên bố chiến thắng hoàn toàn. Trong nhiều tháng, quân đội Ukraine ở Bakhmut đã ở trong thế phòng vệ. Họ cố thủ trong các tầng hầm và nhích về phía sau khi đối mặt với hỏa lực pháo binh và làn sóng tấn công của bộ binh Nga. Nhưng đến đầu tháng 5, Ukraine đã bất ngờ phản công và giành lại vài km vuông ở ngoại ô phía Tây. Nhờ vậy đã nới lỏng được tình trạng Nga từng bóp nghẹt tuyến đường tiếp tế sống còn của Ukraine. Cho tới ngày 15 tháng 5, phía Ukraine cho biết họ đã tiến thêm được 15 cây số ở Bakhmut, nhưng hiện vẫn chưa rõ khi nào họ mới bắt đầu tổng phản công. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng cần phải chuẩn bị kỹ hơn nữa để tránh thương vong, cũng như đang chờ nhận thêm vũ khí mà phương Tây cam kết. Trong bài phân tích có tiêu đề 7 Bakhmut, đà tiến công của Ukraine chứng tỏ quyết định cố thủ ở thành phố bị bao vây là đúng, tờ Wall Street Journal dẫn lời các viên tư lệnh Ukraine cho biết những bước tiến gần đây là bằng chứng cho thấy chiến lược của họ, tức là cố thủ Bakhmut càng lâu càng tốt, đang được đền đáp. Các tư lệnh Ukraine nói rằng mục tiêu của họ là giao tranh và làm kiệt sức quân Nga trong lúc phía Ukraine chuẩn bị phản công. Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine hôm 15 tháng 5 cho biết Nga đã điều thêm quân đến ngoại ô Bakhmut sau những thắng lợi của Ukraine. Chúng tôi đã dụ đối phương vào 7 Bakhmut. Đại tá Serhiy Cherevatiy, phát ngôn nhân của quân Ukraine ở miền Đông, nói với Wall Street Journal. Kẻ thù đã mất nhân mạng không thể tưởng. Chúng tôi đang tiếp tục làm quân thù mất máu. Tòa Bạch Ốc tháng trước cho biết con số thương vong mà Moscow hứng chịu kể từ đầu năm là 100.000 người, trong đó 20.000 người chết, chủ yếu là do cuộc chiến giành giật Bakhmut. Mặc dù Kiev không công bố con số thương vong, nhưng bên tấn công luôn thiệt hại nhiều hơn bên phòng ngự. Thương vong của Ukraine cũng rất nặng nề, theo các nhân viên y tế trong khu vực. Tuy nhiên, Kiev chỉ mất nhiều ngày để giành lại lãnh thổ mà quân Nga đã phải mất thời gian gấp nhiều lần mới chiếm giữ được. Bước tiến của quân Ukraine có được khi thời tiết ấm hơn, làm khô mặt đất sau nhiều tháng tuyết và bùn đã khiến hai bên không di chuyển được. Cuộc tiến công xung quanh Bakhmut đã không cần đến bất kỳ binh sĩ nào mà Kiev đang huấn luyện và họ được giữ lại cho cuộc tổng tiến công đã được lên kế hoạch. Đại tá Serevatis, phát ngôn nhân quân đội Ukraine cho biết, vẫn theo Wall Street Journal. Trước đó, tổn thất của Ukraine khiến các nhà phân tích phương Tây nghi ngờ về quyết định cố thủ Bakhmut của quân đội Ukraine. Tuy nhiên, các đợt phản công mới đây đã khiến nhiều người tin rằng tình thế đã đảo chiều. Ông Philip O'Brien, giáo sư nghiên cứu chiến lược tại Đại học St. Andrews ở Scotland, cho biết chiến đấu giành lại Bakhmut là lựa chọn chiến lược hợp lý của Ukraine. Theo ông, nếu quân Ukraine rút lui, Điện Kremlin có thể đã tuyên bố chiến thắng và chuyển sang thế thủ. Ukraine hết sức muốn làm suy yếu Nga trước cuộc phản công. Ông được Wall Street Journal dẫn lời nói. Theo ông, lôi quân Nga vào trận chiến Bakhmut không chỉ để làm suy yếu họ, mà còn ngăn họ luyện quân hay đào chiến hào ở các vùng khác của Ukraine. Ukraine không hề muốn quân Nga chuyển sang thế thủ, ông nhận định. Ở phía bên kia, phát ngôn nhân Bộ Quốc phòng Nga hôm 12 tháng 5 nói rằng quân Ukraine chưa đạt được đột phá nào, nhưng một số binh sĩ Ukraine đã chiếm các vị trí mới để ổn định phòng tuyến của họ. Hôm 14 tháng 5, truyền thông nhà nước Nga đưa tin hai đại tá của họ đã thiệt mạng trong trận chiến Bakhmut. Quân Nga cũng phát truyền đơn cảnh báo quân lính của họ về cuộc phản công quy mô lớn sắp tới của Ukraine, theo những bức ảnh được quân Ukraine chia sẻ với Wall Street Journal. Cuộc phản công sẽ diễn ra bất ngờ và có xác suất 100% sẽ diễn ra vào ban đêm, giống như Đức Quốc xã hồi năm 1941, truyền đơn viết. Đừng hoảng sợ! Ông Phan Châu Thành, nhà quan sát chiến sự từ thủ đô Warsaw của Ba Lan, vốn đã theo dõi sát sao cuộc chiến trong hơn một năm qua, nhận định với VOA rằng quân Nga gần như không thể chiến thắng ở Bakhmut, mặc dù Tổng thống Nga Vladimir Putin đã hạ quyết tâm là phải chiếm được Bakhmut để ăn mừng ngày chiến thắng phát xít vào ngày 9 tháng 5. Bên cạnh bám sát tình hình chiến sự và đưa ra các bình luận được nhiều người theo dõi trên Facebook, ông Thành và các bạn hữu ở Ba Lan cũng có những hoạt động trợ giúp và sát cánh với người dân Ukraine. Ông Thành lưu ý đến thực tế là mặc dù Nga đã dồn vào Bakhmut toàn bộ lực lượng tinh nhuệ, kể cả lính đánh thuê Wagner, cộng với hỏa lực mạnh hơn nhiều, nhưng sau nhiều tháng ròng rã vẫn không thể nào đẩy được quân Ukraine ra khỏi một thị trấn nhỏ. Sau nhiều tháng theo dõi chặt chẽ tình hình, tham khảo nhiều phân tích từ các nguồn khác nhau, ông Thành cho rằng ý đồ của Ukraine khi cố sống cố chết cố thủ Bakhmut là để thu hút quân Nga dồn hết về đây. Nếu quân Ukraine rút khỏi Bakhmut, quân Nga sẽ đánh sang phía Tây, lúc đó tổn thất cho các thành phố khác ở phía Tây còn tàn khốc hơn nữa, trong khi Bakhmut đã bị phá hủy gần như hoàn toàn, ông nói. Một điều nữa để Ukraine phải quyết chiến, theo ông Thành, là ngăn Nga trưng ra một chiến thắng để tuyên truyền với người dân trong nước là họ đang đi đúng hướng trên chiến trường Ukraine. Ukraine không cho phép ông Putin có thể làm điều này. Nếu ông Putin có thể tuyên truyền thì sẽ có thêm nhiều người dân Nga bị đẩy ra chiến đấu. Nhiều người Nga vô tội sẽ chết trên chiến trường, nhà quan sát này lý giải. Chưa kể vào lúc này quân Ukraine chuẩn bị một đợt tổng phản công nên muốn gây ra tổn thất cho quân Nga nhiều nhất có thể, cũng theo lời ông Thành. Ông cho biết nếu trận đánh càng kéo dài, tổn thất của Nga sẽ càng lớn. Đó là chưa tính đến đạn pháo, hậu cần, vật tư chiến tranh Nga cần để cung cấp cho đội quân khổng lồ đang chiến đấu ở đây, nên phí tổn cho chiến sự Bakhmut của Nga là rất lớn.
Cái chiến thuật của người Ukraine, theo mình, cái này nó cũng là một cái rất là quan trọng ở cái điểm là họ tập trung được các lực lượng tinh nhuệ của Nga vào Bakhmut. Và khi họ tập trung được vào đấy, thì những cái vùng khác là họ sẽ dễ hơn và rảnh tay hơn cho cuộc phản công tới.
Khi đó, nếu quân Ukraine đánh vào các chiến trường khác, chẳng hạn như ở Kherson, quân Nga sẽ phải điều quân từ Bakhmut xuống chi viện. Khi đó, Bakhmut tự khắc sẽ được giải vây, ông Thành dự báo.
Cái chiến thuật của họ ở Bakhmut, chúng ta có thể nhìn thấy là họ không cố giữ một địa điểm nào cả, nhưng mà họ cũng không nhất quyết là cho quân Nga có thể lấy được cái địa điểm đấy dễ dàng.
Theo quan sát của ông, có vẻ như Ukraine đang cố tình kéo quân Nga vào Bakhmut, vì ngay từ đầu, Bakhmut đã được phòng thủ rất chặt chẽ với hàng chục chiến tuyến. Nhà quan sát người Việt cũng đưa ra quan điểm cá nhân bảo vệ cho quyết định của Ukraine đánh đến cùng ở Bakhmut, bất chấp lời khuyên của các chuyên gia quân sự phương Tây.
Nhưng tưởng tượng là nếu mà cái người Ukraine, họ mà để cho quân Nga bỏ Bakhmut, quân Nga mà họ tràn ra một cái, thì lúc đấy cái sự tổn thất về dân thường nó sẽ rất là lớn. Bởi vì nếu mà anh mà quan sát tình hình, anh sẽ thấy là rất nhiều người Ukraine sau một năm tị nạn thì bây giờ họ gần như họ lần lượt họ trở về.
Ông lập luận rằng cho dù tổn thất của Ukraine ở Bakhmut là hết sức to lớn, nhưng đó là tổn thất về lính, về vũ khí, chứ không tổn thất về dân thường và không tổn thất các thành thị khác cho cuộc sống của người dân sau này.
Người Ukraine họ biết rằng ấy là họ đang chiến đấu cho tổ quốc của họ. Lính của Ukraine họ hiểu điều đấy. Thế nên họ sẽ chiến đấu bằng mọi... Thậm chí họ không quan trọng đến cái mạng sống của họ lắm nữa. Bởi vì họ biết được một điều ấy, nếu mà Bakhmut mà sập, mà bị thất thủ thì là quân Nga tràn xuống phía sau thì sẽ giết rất nhiều người dân của họ nữa và sẽ gây tàn phá đến đất nước họ nữa.
Tuy nhiên, nhà quan sát này cũng phỏng đoán rằng có thể Ukraine thổi phòng thương vong lên để quân Nga tiếp tục đổ quân vào Bakhmut, vì khi ông theo dõi số liệu tổn thất nhân mạng và vũ khí hàng ngày qua các nguồn ông tự thu thập, ông thấy tổn thất là không nhiều. Lúc nào quân Nga cũng có cảm giác là họ sắp thắng rồi, họ sẽ dồn quân vào càng nhiều nhưng mãi vẫn không thắng được, ông nói. Về tình hình hiện nay ở Bakhmut, ông Phan Châu Thành quan sát thấy của Ukraine cố thủ vẫn chưa bị cắt tiếp tế, dù con đường tiếp tế hiện nằm dưới tầm đạn pháo của Nga, dựa trên các thông tin mà ông tìm hiểu được. Khi được hỏi chừng nào cuộc tiến công mùa xuân của Ukraine mà họ loan báo mấy tuần qua sẽ bắt đầu, ông Thành cũng như một số chuyên gia quân sự đã nhận định, nói phải chờ đến khi mặt đất cứng lại để các loại xe tăng mà phương Tây viện trợ có thể di chuyển được, Ukraine mới có điều kiện phản công, vì đầu mùa xuân ở châu Âu mưa nhiều, mặt đất ở Ukraine sẽ trở nên lầy lội. Một vấn đề nữa là hiện giờ không quân Nga vẫn đang áp đảo Ukraine, theo đánh giá của ông, do đó Ukraine phải chờ nhận thêm máy bay và hệ thống phòng không do phương Tây viện trợ mới tổ chức phản công được, ông nói. Ông Thành nhận thấy rất nhiều máy bay chiến đấu mà Ba Lan và Slovakia viện trợ đã được phía Ukraine cất giấu kỹ, chưa thấy hoạt động gì hết, và theo ông, đó là dấu hiệu cho thấy Ukraine đang chờ thời cơ để tung ra đòn đánh quyết định. Trong thời gian gần đây, Ukraine hết lần này đến lần khác tuyên bố sắp tấn công. Ông Thành cho rằng động thái đó có thể làm nhằm cho người Nga lo lắng, thấp thỏm chờ đợi không biết khi nào Ukraine sẽ phản công và phản công ở đâu.
Người Việt ở khu vực thủ đô nước Mỹ sáng ngày 6 tháng 5 đã tổ chức giỗ tổ Hùng Vương sau hơn 2 năm gián đoạn vì đại dịch COVID. Đây vốn là một hoạt động thường niên vào ngày 10 tháng 3 âm lịch và thu hút khá nhiều người tới tham dự. Chương trình bao gồm các nghi thức truyền thống như dâng tiểu, trà, cùng hương hoa lên bàn thờ quốc tổ và đọc sớ trước anh linh các vị vua Hùng. Sự kiện này từ nhiều năm nay được xem là một trong những sinh hoạt quan trọng của cộng đồng người Việt sinh sống trong vùng. Anh Đức Trương, một cư dân sinh sống tại thành phố Chantilly, bang Virginia, nói.
Thứ nhất đó thì nó là một cái dịp để mà mình duy trì được cái văn hóa và cũng là một cái cộng đồng mình hướng về cội nguồn. Và cái hơn hết đó là cá nhân Đức thì Đức thấy là bởi vì nó là một cái lễ giỗ tổ hướng về cội nguồn và không nhất thiết là phải quý vị cao niên, mà có thể là dành cho tất cả các thế hệ. Mình là người Việt, mình là người Á Châu sống ở Mỹ và mình hướng về cội nguồn với một cái tinh thần đoàn kết.
Bên cạnh phần nghi lễ truyền thống thì chương trình cũng bao gồm những câu chuyện huyền sử về các đời vua Hùng đã dựng nước và giữ nước như thế nào do các bậc trưởng thượng trong cộng đồng kể lại cho các thế hệ người Việt trẻ. Chị Hà Vân, một cư dân sinh sống tại quận Loudoun, bang Virginia thì cho biết.
Để cho cộng đồng nhìn thấy là mình vẫn là người Việt Nam, giàu ở xứ người bao nhiêu năm, không cần biết lịch sử Việt Nam, mình vẫn nên nhớ và mình vẫn nhớ tới nguồn gốc của mình.
Ngoài ra, buổi lễ giỗ tổ còn có phần chia sẻ những ưu tư của người Việt hải ngoại về tình hình chủ quyền đất nước giữa các hành động quyết đoán của Trung Quốc ở Biển Đông và thực trạng nhân quyền dân chủ trong nước khi các tiếng nói phản biện ngày càng bị đàn áp và bỏ tù. Nhà văn Cao Nguyên, Hội trưởng Hội Cao Niên Người Việt vùng Washington DC chia sẻ thêm.
Luôn giữ trong tim mình cái tâm hồn hướng về quê hương và mong rằng mọi việc đều tốt đẹp cho quê hương trong cái lời cầu nguyện ơn trên.
Phần cuối của buổi lễ là chương trình văn nghệ với những ca khúc ca ngợi quê hương đất nước Việt Nam và tôn vinh những vị anh hùng đã xả thân vì dân tộc và chủ quyền đất nước. Khu vực thủ đô Washington hiện có gần 70.000 người gốc Việt sinh sống với nhiều hội đoàn khác nhau. Mùa xuân hàng năm, chương trình Dỗ Tổ Hùng Vương do Hội Cao Niên đứng ra tổ chức là một trong những hoạt động văn hóa đáng chú ý, khởi động cho rất nhiều các sinh hoạt văn hóa văn nghệ khác nhau sẽ diễn ra trong mùa hè và mùa thu hàng năm để phục vụ các gia đình gốc Việt.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.